Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 11, lễ nhớ Thánh Martino, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 17, câu 26 tới câu 37. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của Con Người sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây dựng. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày Con Người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót, ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo đảm được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: thưa thầy, ở đâu vậy? Để nói với các ông, xác nằm đâu, liều hâu tụ họ. Thưa thầy, ở đâu vậy? Xác nằm đâu, liều hâu tụ họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng ngày hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hướng mắt tâm hồn về ngày trung thẩm, ngày cánh trung, ngày quang lâm của Thiên Chúa. Đó là một ngày huy hoàng, ngày chúng ta đứng thẳng ngẩng đầu cao đón nhận ơn cứu độ. Nhưng đó cũng là một ngày đầy sợ hãi, bởi vì hai người đàn ông đang ngoài đồng, một người được đem đi và một người bị để lại. Ngày đó là ngày nào? Chẳng ai trong chúng ta biết cả. Các tông đồ hỏi Đức Giêsu: thưa thầy, ở đâu vậy? Đức Giêsu không trả lời: ở đây hay ở kia, hôm nay hay ngày mai. Nhưng ngài nói với các ông: xác nằm đâu, liều hâu tụ đó. Chúng ta cần khám phá các dấu chỉ của thời đại để nhận ra ngày của Thiên Chúa, ngày quang lâm của người. Trong đời sống thường nhật, người ta biết nhìn liền trời để đoán được nắng mưa. Rán vàng thì gió, rán đỏ thì mưa. Hay chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì gió. Người ta có thể đọc ra điền trời để hiểu được những gì vần xoay của con tạo. Thế nhưng, người ta lại mù lòa trước cái dấu chỉ của thời đại để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, để nhận ra ngày của người đã đến. Tin mừng hôm nay không nói với chúng ta cụ thể ngày đó, nhưng chỉ chúng ta thấy những dấu hiệu sẽ xuất hiện giống như cầu vồng báo hiệu điềm trời mà những ai tinh tế sẽ nhận ra. Dấu chỉ thời đại, đó là một trong những điều quan trọng trong thời đại của chúng ta. Đó là nơi chốn để chúng ta gặp gỡ và nhận ra ý Chúa. Đó là cách thức Thiên Chúa biểu lộ thánh ý của người. Không chỉ mỗi cá nhân, nhưng cả cộng đoàn hội thánh phải cùng nhau để đọc ra dấu chỉ thời đại, đọc ra cách thức Thiên Chúa biểu lộ thánh ý của người trong dòng lịch sử, trong những biến cố thăng trầm của nhân loại đã, đang và sẽ phải trải qua. Tất cả đều là cách Thiên Chúa bày tỏ điều Ngài muốn. Điều quan trọng con người có nhận ra đâu là điều Chúa muốn ngang qua các dấu chỉ của cuộc sống hay không. Xin cho mỗi chúng ta đừng bao giờ trở thành những kẻ mù lòa trước các dấu chỉ của Thiên Chúa. Hầu chúng ta nhận ra thánh ý của người. Và một khi nhận ra thánh ý, chúng ta chu toàn thánh ý Chúa, để ngày của Chúa không bắt chợt chúng ta, không làm cho chúng ta ngã quỵ trong sợ hãi. Nhưng đó là ngày vinh quang, ngày chúng ta có thể đứng thẳng ngẩng đầu cao, ngày Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con nhờ lắng nghe tiếng Chúa ngang qua các dấu chỉ thời đại mà nhận ra được điều Chúa muốn chúng con thi hành, nhận ra được Chúa đang hiện diện giữa chúng con, nhận ra được ngày của Chúa. Nhờ đó chúng con được bình an và hân hoan đón chờ Chúa đến. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa.
Lạy Chúa, xin Ngài là tình yêu có tôn thờ, tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn đôi đời. Lạy Chúa, xin Ngài là tình yêu, đời con luôn xây dựng, dù tan nguy trong đời, tình con vẫn tan nguy.
Cho con mãi chung kiên định đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mơ trong tay đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn gian nguy.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo hội Chính thống Tại đạo Ship. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với Giáo hội Chính thống Tại đạo Ship vì Đức Tổng Giám mục Giáo chủ tại đây, Chrysostom II mới qua đời, và Ngài nhắc lại cuộc gặp gỡ với Đức Cố Tổng Giám mục trong cuộc viếng thăm tại đảo này hồi thượng tuần tháng 12 năm ngoái. Đức Tổng Giám mục Chrysostom II mới qua đời hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 82 tuổi, sau 4 năm bị bệnh ung thư ruột và sau 16 năm làm thủ lãnh Cộng đoàn Giáo hội Chính thống tại đảo Ship. Những tuần lễ gần đây, bệnh của Ngài trở nên trầm trọng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm mùng 9 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi nghĩ đến nhân dân đảo Ship đang để tang tổ quốc vì sự quá cố của Đức Tổng Giám mục Chrysostom II. Ngài là một mục tử sáng suốt, một người đối thoại và yêu chuộng hòa bình, đã tìm cách thăng tiến hòa giải giữa các cộng đoàn tại Ship. Tôi thân ái nhớ lại, với lòng biết ơn, các cuộc gặp gỡ huynh đệ chúng tôi đã trải qua tại đảo Ship trong cuộc viếng thăm của tôi hồi năm ngoái. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của Đức Tổng Giám mục." Theo quy luật của Giáo hội Chính thống tại Ship, tiến trình bầu người kế vị Đức Tổng Giám mục Giáo chủ chỉ bắt đầu 40 ngày sau khi Đức Tổng Giám mục Chrysostom qua đời. Tất cả các tín hữu chính thống nam nữ trưởng thành, sống nhiều năm tại Ship và có đăng ký với giáo hội đều được quyền tham gia bỏ phiếu, chọn một trong ba ứng viên do Hội đồng Giám mục Chính thống tại đây đề nghị.
Tin Ai Cập. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh lên tiếng tại hội nghị COP27. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng thế giới đối phó toàn diện với cuộc khủng hoảng về xã hội và môi trường, không phân chia thành những khối quốc gia riêng rẽ, đồng thời đáp ứng các ảnh hưởng về nhân đạo do sự thay đổi khí hậu gây ra, trong đó có hiện tượng ngày càng có những người phải di tản vì thiên tai. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 8 tháng 11 vừa qua tại hội nghị thượng đỉnh COP27 nhóm tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, từ ngày 6 đến 18 tháng 11 này. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói hôm 3 tháng 11 vừa qua trong cuộc gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn ở Bahrain, bày tỏ hy vọng hội nghị COP27 sẽ là một bước tiến để đạt tới những chọn lựa cụ thể và sáng suốt được đề ra, để ý đến các thế hệ trẻ trước khi quá trễ và trước khi tương lai của các thế hệ này bị thương tổn. Các nhà chức trách thăng tiến trước năm 2050 bằng cách tăng cường việc quản lý môi trường. Tiếp đến, Tòa Thánh dấn thân của võ nền giáo dục với mô sinh toàn diện. Thực vậy, các biện pháp chính trị, kỹ thuật và điều hành vẫn không đủ. Chúng cần phải được liên kết với các nỗ lực giáo dục, cổ võ lối sống mới, thăng tiến các kiểu mẫu phát triển dài hạn dựa trên sự chăm sóc, tình huynh đệ và công tác nhân loại, và củng cố liên minh giữa con người và môi trường. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhìn nhận rằng, những quyết định cụ thể đứng trước cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay là điều cấp thiết, không thể hoãn lại được nữa. Nhân loại đang đương đầu với những thách đố khẩn cấp về khí hậu. Chúng ta có nghĩa vụ luân lý phải hành động cụ thể để phòng ngừa và đáp ứng những ảnh hưởng ngày càng thường xuyên và trầm trọng đối với con người do sự thay đổi khí hậu tạo nên. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh, sự thay đổi khí hậu không chờ đợi chúng ta. Thế giới chúng ta đang sống quá lệ thuộc vào nhau và không thể cho phép mình được hợp thành những khối quốc gia riêng rẽ. Nay là thời điểm cho tình liên đới quốc tế và liên thế hệ. Chúng ta cần có tinh thần trách nhiệm, can đảm và nhìn về đằng trước, không phải chỉ cho bản thân chúng ta, nhưng còn cho con cháu chúng ta nữa. Cũng trong tinh thần liên đới, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói trong sứ điệp gửi hội nghị COP26 hồi năm ngoái ở Glasgow, rằng những vết thương do đại dịch COVID-19 và hiện tượng thay đổi khí hậu gây ra cho gia đình nhân loại có thể ví với những vết thương do một cuộc xung đột hoàn cầu. Nay sứ điệp ấy càng có ý nghĩa. Hội nghị COP27 này cũng là cơ hội để nghiêm túc đáp ứng 4 thách đố của Hiệp định Paris và làm dịu bớt, thích ứng, tài tránh, sự mất mát và thiệt hại. Và chính nền chính trị của chúng ta cũng phải được hướng dẫn với ý thức rằng hoặc chúng ta cùng nhau thắng, hoặc tất cả chúng ta đều bị thua. Đức Thánh Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, ta đừng bỏ qua những mất mát không thuộc khía cạnh tình thế. Ở đây, chúng ta có nhiều điều có thể học được từ các thổ dân bản địa.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha cử hai giám mục thanh tra các chủng viện tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Francisco, qua Bộ Giáo sĩ, đã cử hai giám mục người Uruguay đến thanh tra các chủng viện tại Tây Ban Nha trong tháng Giêng và tháng 8 năm tới, năm 2023. Đó là Đức Cha Milton Trujillo và Arturo Fajardo. Báo chí Tây Ban Nha ra ngày 8 tháng 11 vừa qua đưa tin trên đây, trích thuật nguồn tin của hội đồng giám mục này. Cuộc thanh tra có mục đích kiểm điểm việc áp dụng các đường hướng mới về việc đào tạo linh mục tại Tây Ban Nha, chiếu theo chương trình đào tạo cơ bản các linh mục do Tòa Thánh ban hành hồi năm 2016 với tựa đề Hồng Ân ơn gọi linh mục. Hồi năm 2019, các giám mục nước này đã chuẩn bị một kế hoạch đào tạo lũy biến 8 chăm sóc, kế hoạch mang tựa đề Đào tạo các mục tử thừa sai được Bộ Giáo sĩ đánh giá tích cực. Trong kế hoạch đó, có việc củng cố các đại chủng viện liên giáo phận với con số tối thiểu thích hợp các chủng sinh. Tuy nhiên, có các vấn đề trong việc áp dụng kế hoạch vì một số chủng viện từ chối đón nhận các chủng sinh từ các giáo phận và tổ chức khác, ví dụ các chủng viện thuộc con đường Tân Dự Tầm. Cuộc thanh tra của Tòa Thánh có mục đích cứu xét từ tận các vấn đề xảy ra.
Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh tái kêu gọi trợ giúp Palestine và kêu gọi tôn trọng quy luật hiện hành. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, tái kêu gọi trợ giúp người tị nạn Palestine, đồng thời bày tỏ quan tâm về sự leo thang bạo lực tại Palestine và Israel, và kêu gọi tôn trọng các quy luật hiện hành status quo tại Thánh Điện. Trong bài tham luận hôm 7 tháng 11 vừa qua, tại Ủy ban thứ tư của Đại hội đồng thứ 77 của Liên Hiệp Quốc về đề tài, cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc và công việc của tổ chức UNRWA trợ giúp những người tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông, Đức Tổng giám mục Garcia tuyên bố, Tòa Thánh tiếp tục ủng hộ tổ chức này kể cả trợ giúp về kinh tế, đồng thời bày tỏ lo âu về tình trạng thiếu hụt gia tăng của tổ chức nhân đạo UNRWA khiến cho cơ quan này có nguy cơ phải cắt giảm trợ giúp cho những người đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất. Tòa Thánh tiếp tục tài trợ ngân khoản hàng năm cho tổ chức UNRWA và khuyến khích các nước khác tiếp tục đóng góp cho cơ quan này. Đức Tổng giám mục Garcia nói, phái đoàn Tòa Thánh rất lấy làm tiếc vì sự leo thang bạo lực tại Palestine và Israel đưa tới sự tổn thất nhân mạng. Trong vấn đề này, Tòa Thánh tái bày tỏ đau buồn sâu sắc vì cái chết của nữ ký giả công giáo là cô Shirin Abu Akle, người Palestine, và bày tỏ hy vọng làm sáng tỏ sự thật về cái chết của cô. Và làm sao để gia đình cô cũng như những người cạnh dựa vào sự tường thuật của cô có thể nhận được an ủi phần nào? Phía Palestine vẫn lên án quân đội Israel đã bắn chết cô Shirin trong lúc cô làm phóng sự về cuộc đàn áp của quân đội Israel chống Palestine. Vị đại diện của Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng sự giải quyết hoàn toàn và lâu bền vấn đề Palestine phải bao gồm một giải pháp công chính liên quan đến thành thánh Jerusalem. Một giải pháp hoàn toàn tôn trọng các quyền của mọi người dân tại địa phương và đảm bảo cho mọi tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi giáo được tự do lui tới các nơi thánh của mình dựa theo quy chế status quo có từ lâu đời. Chỉ khi nào bảo tồn các quyền lợi và tự do như thế thì một nền hòa bình lâu dài mới có thể đạt được. Để được như vậy, Tòa Thánh tái và tỏ lập trường của mình có việc kêu gọi thiết lập một quy chế được quốc tế bảo đảm. Nhờ đó, không phe nào có thể lấn quyền của người khác.
Tin Ukraine. Đức Tổng giám mục Ukraine phê bình chính quyền nước này cấm tiếng Nga và giáo hội chính thống Nga. Đức cha Mieczyslaw Mazicki, Tổng giám mục giáo phận Lvov, thủ lãnh giáo hội công giáo Latin ở Ukraine. Đức Tổng giám mục Mazicki là vị đứng đầu 800.000 tín hữu công giáo Latin ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Ý, Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng sự đố kỵ đối với tất cả những gì liên quan đến Nga là phản ứng dễ hiểu, nói lên sự tự vệ và phản đối chống lại kẻ xâm lăng đang tàn phá đất nước Ukraine từ 8 tháng nay gây chết chóc, đau thương và chia lìa và không ai ở đây muốn chiến tranh. Nhưng đồng thời ngài cũng nhận xét rằng hầu hết những người tị nạn đến thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine là những người nói tiếng Anh. Họ không kém phần là người Ukraine và có những thân nhân, bạn hữu đang chiến đấu để giải phóng Ukraine. Vì thế, việc cấm sử dụng tiếng Nga được quyết định ở mức độ toàn quốc là điều nguy hiểm. việc làm đó có nghĩa là gạt ra ngoài lề một phần đất nước. Khi vị thống đốc của một miền viếng thăm trung tâm tị nạn của giáo phận chúng tôi, một trong những người tị nạn nói, tại trung tâm này ở thành Levo, chúng tôi cảm thấy an bình và chúng tôi cảm ơn quý vị vì điều này. Nhưng khi chúng tôi đi ra đường, dân chúng nghe chúng tôi nói tiếng Nga, tức khắc họ chỉ tay vào chúng tôi. Đức Tổng giám mục Mozicki nhận định rằng, Ukraine cần theo kiểu mẫu của Thụy Sĩ, tại đó có 4 ngôn ngữ quốc gia. Còn về tình trạng giáo hội chính thống, Đức Tổng giám mục nhận xét, từ khi bắt đầu chiến tranh tại Ukraine, có những thay đổi của các tín hữu chính thống Nga, họ ngã theo giáo hội chính thống Ukraine. Nhưng giáo hội Nga vẫn tiếp tục là giáo hội của dân chúng. Họ không theo những lời của Đức Thượng phụ chính thống Kirill ở Moscow, là người ủng hộ chiến tranh của Putin. Do vậy, có những miền ở Ukraine, giáo hội chính thống Nga bị chính quyền cấm đoán. Giáo hội này đã biến mất khỏi vùng Ivano-Frankivsk và phục vụ công cộng đã bị cấm tại Ternopil. Phải chăng các tín hữu Ukraine bị trách cứ vì cuộc xâm lăng do Điện Kremlin mong muốn? Đức Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Kiev cũng nói rằng, chúng tôi chống lại mọi hành động hạn chế bất kỳ cộng đoàn giáo hội. Đức Tổng giám mục Mozicki bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Francisco liên tục can thiệp để lưu ý thế giới về cuộc chiến tranh điên rồ ở Ukraine. Tuy nhiên, tôi cảm thấy giới lãnh đạo ở Điện Kremlin giả điếc trước những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Mục tiêu của họ là chinh phục được Ukraine. Đức Tổng giám mục cũng nhận thấy nhân dân Ukraine chưa sẵn sàng thỏa hiệp vì họ muốn công lý và Ukraine giữ được lãnh thổ của mình kể cả miền Crimea.
Lòng mà đi với nhau làm thế giới trở nên.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một đêm qua mau, dường bao năm tháng dài, hồn tôi u hoài, ngàn muôn tâm tôi, lòng tôi trông chờ về nơi nhàn thánh Chúa ánh quang soi đêm mơ. Tràn dâng bao nhiêu cây trông rất nhiều, hỡi ai hãy còn trên trần gian thương dù thương cứu vớt bao người ở nơi ngục hình bao la khổ sầu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng có một người cả đời mãi mê thu gom tiền bạc. Khi chết, ông đeo bao tiền đã tích góp sang kiếp sau. Đi mãi, đói bụng, ông ghé vào một nhà hàng sang trọng, toàn đồ ăn ngon, nóng hổi, thơm phức. Đang đói, ông gọi liền 10 món. Ông móc tiền trả, nhưng chủ tiệm nói, ở đây chúng tôi không nhận tiền này. Người đàn ông lắm tiền ngạc nhiên hỏi, ông tưởng tiền giả à, tiền thật đấy, cả đời tôi tích góp. Chủ tiệm giải thích, ở đây chúng tôi chỉ nhận loại tiền chia sẻ, ông có không? Ông lắm tiền liền đưa cả bao tiền đặt trước mặt, nhưng chủ tiệm vẫn lắc đầu, tiền này không phải. Ông lắm tiền vừa đói vừa tức, gắt lên, thế ông muốn tiền gì? Lúc bấy giờ, chủ tiệm giảng giải, tiền chia sẻ là những đồng tiền mà khi sống ông đã cho đi, đã công đức, đã giúp người khác. Ông lắm tiền, toát mồ hôi, lục lọi mãi mà không kiếm được đồng nào, vì cả đời ông sống, có bao giờ ông mở túi cho đi. Ông thản thốt kêu than, trời ơi, vậy là tôi phải nhịn đói đời đời kiếp kiếp hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, vậy ra những giá trị vật chất mà chúng ta phải bôn ba vất vả, có khi phải khổ cực tìm kiếm cả cuộc đời, đó là sự giàu sang, tiền của, địa vị chức quyền, hình thức nhan sắc, sẽ trở nên vô nghĩa, chẳng mang chút giá trị gì khi con người nhắm mắt lìa đời. Và điều mang lại hạnh phúc cho cuộc sống đời sau là thái độ của chúng ta đối với người khác, thể hiện qua lòng nhân ái, sự hy sinh, sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau, là sự chu toàn trách nhiệm của chúng ta đối với mọi người và với chính mình. Trong ngày phán xét, Thiên Chúa chỉ hỏi chúng ta về đức ái, đức mến đối với tha nhân mà thôi. Và chính những gì chúng ta biết sẽ chia cho tha nhân khi còn sống ở thế gian mới là những giá trị hoàn hảo, giúp linh hồn rút ngắn thời gian thanh luyện trong chốn luyện hình khi chúng ta rời cõi tạm này. Linh hồn được no thỏa hạnh phúc với Chúa hay phải đói khát đời đời, điều này phụ thuộc vào thái độ sống cho đi, biết chia sẻ của chúng ta với mọi người trong cuộc lữ hành trần gian. Nét hiền từ, khả ái, sự thánh thiện và tình yêu Chúa như tỏa ra trên khuôn mặt, cử chỉ và lời nói là điều khiến mọi người cảm nhận được khi tiếp xúc với Thánh Martino Giám Mục mà giáo hội mừng kính hôm nay. lớn lên trong một gia đình ngoại giáo, nhưng Martino như đã được ánh sáng nhiệm màu soi chiếu. Cậu đã sớm nghĩ đến đời sống thầm lặng của một ẩn sĩ để đáp lại tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa. Cuộc đời Thánh Martino là cả một chuỗi ngày lao nhọc vất vả vì Chúa và vì các linh hồn. Tuy nhiên, nhân đức nổi bật mà mọi người thường nói về Ngài chính là lòng yêu thương cách đặc biệt dành cho người nghèo khó. Tương truyền rằng, vào một ngày tiết đông lạnh giá, Martino cùng đồng bạn gặp ngay ở cổng thành Amiens một người ăn xin trần trụi, áo quần mà ông ăn mày mặc chỉ là một tấm dễ quấn quanh người, và ông ta đang run lên vì lạnh lẽo. Chẳng mang theo của cải gì, Martino liền rút thanh gươm cắt tấm áo choàng đang mặc ra làm đôi. Đêm ấy, Chúa Giêsu đã hiện ra với Martino, người mặc nguyên trên mình phân nửa mảnh áo mà Martino đã bố thí cho người hành khóc. Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Martino, xin cho chúng con biết nhận ra những khó khăn, thiếu thốn của tha nhân và giúp đỡ họ với hết khả năng của mình. Đặc biệt, trong tháng 11 này, những thực thi bác ái của chúng con cùng với lời cầu nguyện, xin Chúa thương các linh hồn còn đang bị giam giữ trong chốn luyện hình được mau chóng về hưởng nhan Thánh Chúa. Amen.
Ôi, còn biết bao linh hồn đang chờ ta từng giây. Dâng lễ vật kính tiền Chúa và hy lễ chiều hương, đây chính là lễ tạ tội cho ngày ta bước qua trường gian. Trần gian qua đi còn lại những gì, ngày đi tháng về lòng nhưng mê mãi, niềm vui trong đời tựa như một cơn gió thoáng qua trong kiếp người. Nào ai đang mê hay mau trở về, thời gian bao giờ đón chờ ai, từng đời ai, hỡi bao con người vẫn đang yêu đời đầy lời nhắn gọi. Ôi, còn biết bao linh hồn đang chờ ta từng giây, mau hãy cứu vớt bao người đang chờ ta đây. Xin dâng lễ vật kính tiền Chúa và hy lễ chiều hương, đây chính là lễ ta bước qua trường gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.